26. Riêng thọ lợi dưỡng. Trái với tâm cúng dường của thí chủ, mất hạnh lợi tha của đại sĩ, không theo thứ lớp sai chúng tăng, chính là muốn đem lợi về riêng. Nên chánh văn chữ Hán nói độc thọ. Chánh văn: nếu Phật tử ở trước trong tăng phường, sao thấy có khách Bồ Tát tỳ kheo đến, hoặc thành ấp nhà vua, dẫn đến chỗ kết hạ an cư, cùng trong đại hội, chư tăng cựu trụ phải tiếp rước, đưa đi, cung cấp uống ăn, đồ nằm, thuốc men, nhà phòng, giường ghế, vân vân. Nếu tự mình không có, thì phải bán thân, bán con cái, lóc thịt mình mà bán, để sắm đồ cung cấp cho khách tăng. Giảng nghĩa: tăng phòng là chùa chúng tăng nương ở. Tăng già lam, tàu gọi là chúng viên, nghĩa là vườn trồng giống Phật, mầm đạo quả thánh. Hoặc nói tùy ha la, du hành xứ, tức là trong chùa am chỗ chúng tăng dạo đi. Hoặc nói tăng già ma ha, chúng viên là cái nhà chúng tăng nương ở. Xưa ông Ma Đằng mới đến Trung Quốc, vua Minh Đế thỉnh vào chùa Hồng Lô an nghỉ. Từ đấy chỗ ở của chúng tăng gọi là chùa. Quốc vương Xá Trạch là buồng nhà quốc vương để cúng chúng tăng an nghỉ. Hạ an cư là chỗ người đàn Việt thỉnh chúng tăng kết hạ 3 tháng. Đại hội là những ngày vía Phật, ngày tự tứ, Bồ Tát, vân vân, có khách tăng đến tụ hội. Cắt thịt bán là nói tột cái lòng trọng khách. Thịt mình còn cắt ra, huống chi các vật ngoài, còn có thứ gì nên tiếc mà không đãi khách. Nam nữ, con trai con gái, đây gồm răng các Bồ Tát tại gia, cũng không được tiếc thân mạng của thân nhân, nghĩa là phải tận lòng cung cấp khách tăng vậy. Không nói đến tại gia, thức xoa và sa di, vì những vị này không có trách nhiệm coi việc chúng tăng, chỉ nhắc thầy tỳ kheo là người trách nhiệm tăng sự hai việc: một, lễ tiếp cung cấp; hai, thứ lớp phó thỉnh. Chánh văn: nếu thí chủ thỉnh chúng tăng thọ trai, khách tăng có phần. Tri sự phải thứ lớp phái khách tăng đi thọ. Nếu chỉ cựu trụ riêng đi mà không phái khách tăng, tri sự mắc vô lượng tội, không đáng là sa môn, không phải dòng Thích Tử, khác gì bàn sanh, khinh cấu tội. Giảng nghĩa: đàn Việt, chữ đàn là thí, chữ Việt là vượt khỏi. Đàn Việt là người hay bố thí, sẽ ra khỏi biển khổ nghèo nàn. Khách tăng gồm cả đại thừa, tiểu thừa và 10 phương tăng. Có phần lợi dưỡng. Đàn Việt cúng thí cơm, áo, hoặc thỉnh hết, hoặc thỉnh chia hạng. 10 phương phạm thánh đều chung có phần bình đẳng, không luận chủ khách. Thứ đệ sai. Người đàn Việt không đủ sức thỉnh cả đại chúng, chỉ hạng thỉnh 1, 2, 10, vân vân, thượng tọa theo thứ lớp, sai chúng tăng đi. Thí dụ, hôm qua đã 3 vị đi phó, hôm nay tới lượt mấy vị kế đi, cho đến hết lại bắt đầu trở lại, không được vượt thứ lớp. Mắc tội rất nhiều. Khi sai, lòng nghi ngoài đại giới có khách tăng đến, nên tới phiên không sai ông này đi. Vị cựu trụ chỉ phạm lỗi không sai, mắc khinh cấu. Nếu biết ngoài giới không có ai đến, mà tới phiên ông khách này, lại cố ý sai người khác, thì cả người sai lẫn người đi, hai người đều phạm tội phương tiện ăn trộm, trọng giới, hoặc cơm hoặc y, tính giá từ 5 tiền trở lên, thành tội trọng. Không khác súc sanh, vì chỉ biết thức ăn mà không biết thứ lớp. Chẳng phải sa môn, vì trái pháp thường của tăng chúng. Chẳng phải thích tử, vì phá giới, phi uy nghi. Trước không tiếp trước cung cấp, sau không chia phần lợi dưỡng, đều đồng mắc tội. Nếu đàn Việt thật không định trai tăng, chỉ vì có duyên sự cần thỉnh riêng ông cựu trụ, thì không phạm. Cựu trụ biết tới phiên người này đi, thì người đàn Việt không ưa, hoặc sẽ có chướng ngại, nên cựu trụ không sai đi, không phạm. Một con quỷ hỏi ngài Mục Liên rằng: "Tôi trọn đời đói khát, muốn đến nhà xí lấy phân ăn, lại bị con quỷ ác đánh đuổi. Duyên cớ vì đâu mà tội khổ thế?" Ngài Mục Liên đáp: "Khi xưa ngươi làm chủ chùa, khách tăng đến ngươi không tiếp đãi, đợi khách đi rồi mới đem thức ăn chia cho cựu tăng. Vì tội bỏn sẻn tiếc của chúng tăng, đây là hoa báo, quả ở địa ngục." Một con quỷ khác lại hỏi: "Trên vai tôi có cây bình đồng đựng đầy nước sôi, cứ tự lấy gáo dội nước lên đầu, đau không xiết kể, duyên cớ vì đâu?" Ngài Mục Liên đáp: "Khi xưa ngươi làm duy na trong chùa, đem một bình sữa giấu cất, đợi khách tăng đi rồi mới chia cho cựu tăng. Đây là hoa báo, quả ở địa ngục." Phật bảo ông Tăng Hộ: "Thuở Phật Ca Diếp, có người đàn Việt đem thức ăn ngon đến cúng hiện tiền tăng. Ông cựu trụ tỳ kheo cất đi, đợi khách tăng về rồi mới đem chia. Nhưng thức ăn thiêu bấy phải vứt bỏ. Vì duyên cớ ấy, nay đọa địa ngục múc phân ăn nhơ. Từ đời Đức Phật Ca Diếp đến nay, nỗi khổ chưa dứt." Lại thuở Phật Ca Diếp, có những thầy tỳ kheo yên lặng súng uống nước ngọt của chúng tăng mà không đánh kiền chùy, vì sợ các thầy ở ngoài tới. Do lòng bỏn sẻn tham ăn nên đọa địa ngục uống nước đồng sôi, chịu khổ tới nay chưa hết. Lại có cái đùi thịt lớn, đấy là người địa ngục. Thuở Phật Ca Diếp, người ấy xuất gia làm chủ chùa, lựa phòng xá tốt để cho người thân, còn người nào mình không ưa thì cho phòng xấu. Vì lòng chẳng bình đẳng, hạnh không như pháp, nên đọa địa ngục, chịu khổ tới nay chưa hết.